Thân ái, mến chào quý ông bạn chị em trong tình yêu của Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Như chúng ta đã biết, khi mà chúng ta đi làm đó, thì chủ đòi chúng ta những điều gì trước tiên? Là chúng ta phải có cái CV, có đúng không nè? Đó là chủ đòi. Rồi khi chúng ta làm giấy tờ cũng tùy cái công việc mà họ đòi ha. Đòi giấy thuế, giấy ga, điện nước, giấy nhà đủ thứ hết. Mà tôi rất là ngại mỗi khi làm giấy tờ, nhất là họ đòi 12 phiếu lương đó. Thì cầm cái tờ giấy không có một cọc rồi, để 12 phiếu lương. Rồi trong công việc làm, chúng ta đi làm nó nhiều khi là chúng ta chủ đòi hỏi chúng ta cũng gặp nhiều áp lực trong công việc dữ lắm trong cuộc sống. Tôi đọc hồi xưa đâu đó, tôi có đọc bài thơ, học về bài thơ Thách Cưới đó. Thì nếu mà những gia đình mà giàu có, họ gả con họ cũng đòi hỏi lễ vật dữ lắm. Thì bài thơ Thách Cưới nó như sau, họ nói là: em là con gái nhà giàu, mẹ cha thách cưới ra màu xinh sao. Cưới em 100 tấm gấm đào, 100 hòn ngọc, 28 ông sao trên trời. Ông đòi là, cái cô gái này đòi là 28 ông sao trên trời. Và họ còn đòi tiếp tục nữa là gan ruồi mở mũi cho tươi. Rồi đòi tiếp luôn là răng nanh thằng cuội, râu cằm thiên lôi. Thì tôi chẳng biết là có ai đã đáp ứng được cái yêu cầu của cái gia đình đàn gái đó hay không, mà chỉ biết là chàng đà theo được thì thiếp đà theo chung. Đó là cái bài thơ hồi xưa mà ta nói, chỉ để nói lên cái tục thách cưới của người Việt Nam mình thôi. Đó là trong cuộc sống của mình, cuộc sống thường nhật hàng ngày. Rồi bây giờ về phía cạnh tâm linh của chúng ta đó, thì Đức Chúa Trời đã đòi chúng ta như thế nào? Như chúng ta vừa nghe đọc hồi nãy, Đức Chúa Trời đòi: hỡi người, Ngài tỏ cho các ngươi điều gì là thiện. Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi, há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Mi-chê đoạn 6 câu 8. Thì chúng ta đã thấy là rõ là Đức Chúa Trời đòi chúng ta điều trước tiên là làm sự công bình. Nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời đòi chúng ta làm sự công bình? Thì lý do trước tiên á là Chúa là đấng công bình. Có một câu chuyện nói về hai con thỏ ha. Một con thỏ nó gặp một miếng bánh ở trên đường, nó nhặt lấy và nó giận, là nó nói là đây là miếng bánh này của nó. Một con thỏ thứ hai tới sau nó cũng tìm thấy miếng bánh nó, bắt đầu cả hai con nó tranh giành miếng bánh đó là đều là của nó hết. Thì một con cáo đi ngang, nó nói thôi được rồi, để ta xử kiện cho công bình cho. Nó mới cầm miếng bánh nó bẻ làm hai và thấy là một bên lớn một bên nhỏ. Thì hai con thỏ giành nhau, chẳng con nào chịu lấy miếng nhỏ, đứa nào cũng muốn là cái miếng lớn nhất của mình. Xong rồi con cáo được rồi, cắn một miếng. Thì cái miếng lớn hơn lại trở thành nhỏ hơn cái miếng bên này. Cái con đứng bên này lại không chịu nhận cái miếng nhỏ đó của mình. Nó tiếp tục, nó cắn tiếp miếng bên đây. Và cứ nó cắn, và nó cắn hai bên, rốt cuộc là miếng lớn thành miếng nhỏ thành miếng lớn, nó cứ tiếp tục như vậy. Thì kết quả làm sao quý anh bạn chị em? Tất cả là vô hết bụng con cáo ha. Đó là cái sự công bình của con cáo. Chúng ta thấy. Rồi ngay cả loài người chúng ta nhiều khi cũng không có sự công bình nữa. Bởi vì chúng ta sẽ thương người này và ghét người kia, đối xử không công bằng với nhau. Cho nên mới có câu rằng là thương trái ấu nó cũng tròn, và ghét trái bùa hòn nó cũng méo ha. Dạ. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là đấng công bình. Chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giê-hô-va, tức là đấng công bình. Văn nhất đoạn 2 câu 1. Chúa chúng ta rất là công bình. Ngài không thiên vị ai hết, và Ngài phân xử rất là rạch ròi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đổi việc kính nhiệm hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Truyền đạo đoạn 12 câu 14. Vì Đức Giê-hô-va là đấng công bình, Ngài ưa sự công bình, và những người ngay thẳng sẽ nhìn xem được mặt Ngài. Thi Thiên 11 câu 7. Ngài làm sự công bình vì Chúa là đấng công bình, và Ngài cũng ưa sự công bình nữa. Chúa ưa sự công bình và Chúa ghét điều gian ác. Thi Thiên 45 câu 7. Chúa yêu sự công bình và yêu tất cả những người ăn ở công bình. Nếu mà chúng ta là cơ đốc nhân thật sự đó, thì chúng ta sẽ là người công bình ha. Chúng ta yêu Chúa, yêu luật pháp, và chúng ta làm cho người khác được vui và dẫn người ta đến sự sống của Chúa. Vì cơ đốc nhân là những người công bình. Đức Chúa Trời không hứa rằng hãy mà cứ theo Chúa thì gặp toàn những điều thuận lợi, suôn sẻ. Nhưng mà Ngài thử nghiệm chúng ta, những người lành cũng như kẻ ác. Nhiều khi chúng thấy người công bình gặp hoạn nạn nói say sao mà sống công bình quá, đàng hoàng quá, tốt đẹp quá, mà sao gặp hoạn nạn hoài. Còn những người mà ác, những người mà những người mà biết lo lót lấy lòng sếp thì lại nhà trong công việc được lên lương vù vù chẳng hạn, hoặc được thăng tiến, biết cách lấy lòng. Thì chúng ta đừng có lo ha, bởi vì làm theo sự công bình và ngay thẳng thì được lòng, đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn là của tế lễ. Chúng ta chỉ lo lót người đời này bằng những cái của quà dân hoặc là những cái điều gọi là hối lộ đó, cho cấp trên đó để mà được lên chức, lên lương. Nhưng mà Đức Giê-hô-va là không cần những cái điều đó. Chúng ta thấy ông Joseph, ông là người rất là công bình, ông bị vu oan, thậm chí ông chấp nhận bị tù đày luôn. Nhưng mà làm thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Ông chấp nhận tù đày chứ ông không đánh đổi cuộc sống công bình của ông. Cho nên là Đức Chúa Trời đã nhấc ông lên rất cao, chỉ sau vua mà thôi. Đức Chúa Trời là quan án công bình. Ngài thật là Đức Chúa Trời hàng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Thi Thiên đoạn 7 câu 11. Chúa ưa sự công bình, cho nên Chúa ghét kẻ ác. Có một đấng công bình xem xét kỹ càng nhà kẻ ác. Đấng ấy xô kẻ ác vào tai hại, tai họa. Châm ngôn đoạn 21 câu 12. Và Đức Giê-hô-va khi mà thấy sự không công bằng thì Ngài chẳng đẹp lòng. Cho nên Ngài lấy sự công bình mình mà nâng đỡ những người công bình. Ê-sai 59 câu 16. Chúng ta phải làm sự công bình, bởi vì Chúa chúng ta là đấng công bình. Ngài ưa sự công bình, và vì Chúa dạy chúng ta phải ăn ở công bình. Chúng ta sang phần Chúa và dạy chúng ta phải ăn ở công bình. Chúa đã giảng dạy chúng ta về luật pháp. Ngài dạy chúng ta phải biết lắng nghe. Đoạn người nói với tôi rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh em được biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Công vụ đoạn 22, 14. Ngài mong muốn chúng ta và Ngài dạy chúng ta là phải học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người gó bụa. Ê-sai đoạn 1 câu 17. Chúa dạy chúng ta giúp những người cô thế giành lại sự công bằng, sống trung thực, ngay thẳng và công chánh. Chúng ta thấy nhiều khi cuộc sống đầy dẫy những điều công bằng, những điều không công bằng, bất công, những cái điều mà không công chính, những cái điều mà dùng từ vô lý xảy ra. Nhưng mà bất luận thế nào đi nữa, chúng ta vẫn giữ một đời sống công bình. Bởi vì những người công bình là những người, những kẻ đi theo sự ngay thẳng và làm điều công bình, nói chân thật trong lòng mình. Thi Thiên đoạn 15 câu 2. Chúng ta không nên xét đoán người khác hay bắt lỗi, bắt phải người khác. Có một câu chuyện như thế này. Có một anh thanh niên họ đến nói với lại mục sư rằng, mục sư ơi, con không muốn nhóm đây nữa. Hỏi sao vậy? Thì anh nói rằng là cái cô kia ăn mặc lôi thôi, thờ phượng Chúa mà lôi thôi quá. Rồi người nọ thì cứ là lướt điện thoại khi mục sư giảng. Hoặc là cái anh kia hát dở mà cứ hát hoài, cứ than phiền, đầy dẫy là than phiền. Mục sư nói được rồi, bây giờ anh muốn đi thì bây giờ anh làm tới một chuyện này. Anh rót đầy cái ly nước và đi vòng quanh nhà thờ ba vòng mà không đổ một giọt nào. Anh đến gặp tôi. Anh kia nói quá dễ cái gì chứ mà đổ ly nước đi một vòng, đổ đầy nước đi vòng. Thì tôi làm được, mục sư. Bắt đầu anh đổ đầy nước, anh đi một vòng. Không rớt giọt nào xuống đất. Đi vòng thứ hai cũng không rớt. Đi vòng thứ ba cũng không rớt luôn. Anh nói mục sư con làm xong rồi đó, bây giờ con đi nghe. Mục sư nói là bây giờ khi anh cầm ly nước vậy đó, anh đi đó, anh có thấy cái cô kia hát dở không? Nói dạ không. Anh có nghe cô kia hát dở không? À, không. Anh có thấy cái anh kia mà anh chuyên môn ảnh lướt ảnh lật cái điện thoại di động không? Nói dạ không thưa mục sư. Rồi anh có nhìn thấy cái cô kia mà ăn mặc lôi thôi lết thết đi nhà thờ hay không? Nói dạ cũng không thưa mục sư. Ông sư mới ôm tồn nói rằng đó là tại vì anh chăm chú vào cái ly nước nên anh không thấy những điều xảy ra xung quanh. Thì cũng như vậy, trên bước đường theo Chúa của anh, hãy chăm chú nhìn theo Chúa thì anh sẽ không thấy những điều xung quanh. Anh ta mới học được bài học ha. Và anh ta mới biết rằng chỉ có theo Chúa mà thôi ha, nhìn chăm chăm xem Chúa mà thôi. Anh ta không có xét đoán, không có bắt lỗi bắt phải người khác ha. Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Giăng đoạn 7 câu 24. Chúa không dẫn dạy chúng ta làm sự công bình, mà Ngài còn nhắc nhở chúng ta là phải ưa sự nhân từ nữa. Ưa sự nhân từ, định nghĩa ở đây cũng rất là dễ hiểu. Định nghĩa là nhân từ đó là hiền hậu, hiền lành, có tình thương yêu, có lòng thương người. Hiền từ hay nhân hậu, bản tiếng Pháp có dùng chữ là bonté, thì có nghĩa là tốt bụng hay là nhân đức. Chúng ta thường thấy đi chung những nhân từ để diễn đạt về con người như là vẻ mặt nhân từ, người cha nhân từ hay là người mẹ nhân từ gì đó. Thì Chúa ưa sự nhân từ bởi vì Chúa là đấng nhân từ. Kinh Thánh có rất nhiều lần nói đến Chúa là đấng nhân từ. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là nhân từ, sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Sự ký nhất đoạn 16 và 34. Chúa hiền lành, nhân từ như một người mẹ, người cha. Ngài thâu các con chiên con vào cánh của mình và ẵm vào lòng, từ từ dắt các con chiên cái đang cho bú. Ngài đấng chăn chiên hiền lành như chúng ta biết á, vì chiên mình mà phó sự sống mình. Thì vừa rồi lễ phục sinh chúng ta đã học về cái sự thương khó phục sinh của Chúa, chúng ta biết điều đó. Rồi Chúa cũng nhân từ hiền lành như là người cha nhân từ trong câu chuyện đứa con quan đàn đó. Dù đứa con có ăn chơi phung phí quan xài, nhưng khi trở về thì người cha vẫn đưa cánh tay nhân từ mà nhận đón con mình trở về. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật. Suốt Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu 6. Chúa luôn luôn Chúa chừa cửa cho những người biết ăn năn tìm kiếm Chúa. Song vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng, vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ. Nếu chúng ta vẫn cố chấp thì chúng ta gánh nhận cái hậu quả. Chúng ta thấy là cái thành Sodom và Gomorrah, Abraham mới trả giá từ từ với Chúa. Nếu như trong thành có 50 người công bình thì Chúa không đoán xét cái thành. Chúa nói được rồi, 50 người cũng có, nhưng mà rốt cuộc cũng không có. Bây giờ giảm xuống còn 45 người công bình thì Chúa cũng không hủy diệt thành, cũng không có luôn. Giảm dần dần đến 10 người và hết phương cứu chữa. Cho nên Chúa phải bắt buộc phải hủy diệt cái thành bằng diêm sinh. Rồi trong sách Giô-ên cũng có cảnh cáo một lần nữa là cái nạn cào cào đó là về tai vạ. Nếu như mà không có ăn năn á thì là Chúa sẽ hủy diệt. Cái nạn cào cào đó cảnh báo cơn báo động đến sát nút nếu không ăn năn ha. Hãy xé lòng các ngươi, đừng xé áo các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Giô-ên đoạn 2 câu 13. Chúng ta thấy xem trái thì biết cây ha. Nhìn người cha thế nào thì biết người con thế đó. Thì nếu mà Chúa, chúng ta là cha nhân từ thì Chúa cũng muốn chúng ta nhân từ giống như Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho sự nhân từ ta phát trước mặt ngươi. Suốt Ê-díp-tô ký đoạn 33 câu 19. Con của tôi có cái đồ chơi là những cái miếng ngôi sao bằng dạ quang đó. Thì nó dán trên trần nhà, ban ngày thì nó hấp thu ánh sáng, đến khi mà tối tắt đèn đi ngủ hết á, nó phát sáng ra rất là đẹp ánh sáng. Trong cuốn sách mà tôi có đọc á, bài Dạy con về lòng nhân từ thì nói như thế này: lòng trắc ẩn luôn tồn tại trong mỗi con người, chỉ cần đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu họ thì sự nhân từ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vậy ngươi khá trở lại cùng Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ sự nhân từ và sự công bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi. Ô-xê đoạn 12 câu 7. Có một câu chuyện vua Hùng Vương thứ 6, có 18 hoàng tử nha. Thì vua không biết truyền ngôi cho người nào xứng đáng. Thì vua mới nói rằng: bây giờ các con phải dâng một cái, tìm một cái củ lễ vật nào mà ngon mà ta chấm mà được thì ta sẽ truyền ngôi cho. Thì các hoàng tử đều tìm hết các củ ngon vật lạ từ trên rừng dưới biển, tìm hết các nơi để dâng tiến cho vua các món ăn. Mà duy nhất hoàng tử thứ 18 là hoàng tử Lang Liêu đó, đã dâng món bánh rất là đặc biệt mà Tết chúng ta hay ăn, tức là bánh chưng đó, sự tích bánh chưng bánh dày. Thì Lăng Liêu đã biết ơn trời, nhớ ơn cha mẹ, nên vua mới đẹp lòng về cái của lễ vật dâng lên cho ông vua. Tại vì Lăng Liêu nói rằng cái lá màu xanh bao bên ngoài đó là cái lòng giống như lòng nhân từ của cha mẹ bọc che chở phủ bao con cái. Thì vua rất là đẹp lòng về ý nghĩa của loại bánh chưng bánh dày đó. Nhưng mà riêng Chúa đó thì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu. Ô-xê đoạn 6 câu 6. Đó là với Chúa. Còn đối với anh em chúng ta thì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: hãy làm điều gì thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhân từ thương xót đối với anh em mình. Sa-ta-ri đoạn 7 câu 9. Chúa yêu sự công bình, Chúa thích sự nhân từ, và Chúa còn dạy chúng ta điều cuối cùng là điều khiêm nhường. Hãy bước đi cách khiêm nhường của Đức Chúa Trời. Ý nghĩa theo từ điển ở đây á, thì dịch chữ khiêm nhường hay là khiêm tốn, có nghĩa là ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân. Khiêm nhường không phải là cho rằng bản thân nhỏ bé, nhưng là suy nghĩ về bản thân ít hơn. Khiêm nhường chính là suy nghĩ về người khác nhiều hơn. Rick Warren định nghĩa như vậy. Còn theo Kinh Thánh, cái chữ humilitas, nghĩa khiêm nhường đó, được định nghĩa trong Thánh Kinh Từ Điển là một sự nhận biết không chút kiêu ngạo rằng bản thân chúng ta và tất cả những gì chúng ta có được đều đến từ Chúa. Khiêm nhường là một mỹ đức và được xem là một phần quan trọng trong bản chất của Đức Chúa Trời. Và cái lý do vì sao chúng ta phải bước đi một cách khiêm nhường: thứ nhất là chúng ta được kể là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Các sách phúc âm đều ghi lại có rất nhiều cuộc tranh cãi giữa các môn đồ với nhau để coi xem ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Mà Chúa chỉ trả lời là: vậy
Hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Matthew 18 câu 4.
Chúng ta biết trẻ em nó rất là nhỏ, nó không có quyền lực gì hết. Không quyền lực và nó luôn luôn phụ thuộc vào người lớn. Nó chịu ràng buộc, nó chấp nhận dưới cái quyền của người lớn. Thế nhưng nó lại trở lên rất là lớn. Thì đó là cách mà Chúa muốn chúng ta học giống theo Ngài. Và chúng ta thấy là thay đổi và chấp nhận một cái thấp bé để trở thành cao trọng. Cái bị khinh khi, miệt thị trở nên cao quý là một điều rất là khó làm. Nên Chúa muốn chúng ta phải học theo điều đó. Tôn trọng cái gọi là cái đồ con nít miệng còn hôi sữa, hoặc là cái thứ mà học hành chẳng tới đâu chẳng hạn, nó còn nhỏ quá mà chưa học tới đâu hết, thì thật sự là khó khăn đối với chúng ta. Nhưng mà trẻ em nó đơn sơ, nó khiêm nhường, biết kính trên nhường dưới, tuân thủ luật lệ, chúng ta học theo những cái điều đó ở trẻ em thôi. Và lý do thứ hai khi mà chúng ta phải bước đi cách khiêm nhường đó là phải chúng ta được Đức Chúa Trời nhấc lên cao. Có một cái đồ chơi về cái lò xo tôi chơi với con thôi, thì khi mà chúng ta ấn xuống thì nó bung trở lên, nó phóng lên. Thì chúng ta ấn càng thấp càng sát nút như vậy thì cái độ bung của nó, độ nhảy nó càng cao lên khi mà cái lò xo như vậy. Thì cũng như vậy, vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu khi đến kỳ thuận hiệp Ngài sẽ nhấc anh em lên. Phi ra nhất đoạn 5 câu 6. Chúng thấy dân á, là mẫu mực của sự khiêm nhường. Ông nói rằng là tôi không đáng xách dây dài ngày trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11. Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắt tên, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Sự khiêm tốn, khiêm nhường của dân. Nhưng mà kết quả mà dân có được ở đây là không ai được tôn trọng hơn dân. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 11 là Chúa cho dân được tôn trọng hơn tất cả mọi người. Cho nên một lần nữa chúng ta thấy rằng hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Gia-cơ đoạn 4 câu 10. Một ví dụ nữa để nói là sự khiêm nhường của Chúa, tức là Chúa cởi lừa. Chúa là đấng tiên tri Giê-xu ở Nazareth, xứ Galilê, mà Chúa vào thành Jerusalem chỉ bằng một con lừa nhỏ bé thôi. Khiêm tốn. Chúng ta phải học khiêm nhường vì chúng ta được kể là lớn trên thiên đàng. Chúng ta cũng được Chúa nhấc lên cao và chúng ta còn được Đức Chúa Trời ban ơn khen thưởng nữa. Được Đức Chúa Trời ban ơn. Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Châm ngôn đoạn 3 câu 34. Chúng ta thấy cái người đàn bà góa họ dâng tiền chỉ có 2 xu thôi, nhưng mà Ngài lại chú ý vào người đàn bà đó. Còn những người mà dâng tiền nhiều thì chúng lại không chú ý, không nhìn những người đó. Vì những người nhà giàu đó họ dâng tiền họ rất là kiêu ngạo. Tôi không biết bà ta sống như thế nào, bởi vì có 2 đồng thôi duy nhất mà dâng vô cái thùng đó rồi, cái thùng dâng tiền rồi. Nhưng mà chắc chắn một điều là bà được Đức Chúa Trời ban ơn cho bà. Nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Gia-cơ đoạn 4 câu 6. Nhưng mà tôi viết tắt trong đây khi soạn bài, tôi viết chữ KN là vừa là khiêm nhường mà cũng vừa là kiêu ngạo. Khi chúng ta viết tắt KN, nó có 2 mặt của nó. Có một cái chuyện vui đây mà tôi muốn đố các bạn chị em ở đây. Có một cái chàng trai trẻ học cao hiểu rộng nhưng mà rất là kiêu ngạo ha. Không coi ai ra gì hết, và nhất là ông ta nói rằng các người mà già già đó, lớn tuổi đó là không có kiến thức bằng anh ta. Cho nên ông mới đố ha, khi người. Thì có một lần ông ta về quê, đầu tiên ta gặp cái người ông già đó đứng ở đầu làng, thì anh ta đố rằng bây giờ tôi với ông đố nha, nếu mà ông thua tôi đó thì tôi tức là tôi thua ông thì tôi trả ông 10 đồng, mà nếu mà ông thua tôi ông trả 1 đồng, phải mình chơi thi đố với nhau, cái kiến thức với nhau thi đố, phải biết cái điều gì. Ông mới được rồi, bây giờ tôi đố anh trước nha. Bắt đầu anh đố ha, ông mới đố là tôi đố anh chàng trai trẻ đó, cái con gì lên núi 4 chân mà xuống chỉ 2 chân thôi, quý bà anh chị em có biết hay không? Nó lên núi 4 chân mà nó trở xuống chỉ có 2 chân thôi. Chúng ta có ai biết đó là con gì hay không? Cái anh ông già đó, ông mới đố cái anh trẻ đó, cái con gì lên núi 4 chân mà xuống có 2 chân? Hả? Không phải con người. Tại vì con của em cũng nói, khi mà em nói câu này, tức là con người đó là khi nó còn bé nó bò 4 chân, đến khi mà nó lớn nó đi là 2 chân, rồi già già tí xíu nữa nó chống cây gậy là đi 3 chân. Đó là con người. Cái này không phải. Lên bốn chân, lên núi 4 chân mà xuống chỉ có 2 chân thôi. Cái anh này suy nghĩ hoài không ra, mình suy nghĩ cũng không ra luôn. Anh nói là tôi chịu thua, móc 10 đồng đưa cho ông già này. Cái ông già mới móc 1 đồng lại cho anh này. Tôi cũng không biết con gì luôn. Ông mới nói là tôi chỉ muốn dạy cậu về sự khiêm nhường mà thôi. Dạy cậu về sự khiêm nhường thôi. Cho nên là cũng hãy khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Phi ra nhất đoạn 5 câu 5. Thì tôi có một cái bài thơ để mà kết thúc cái khúc Kinh Thánh ở đây ha. Chúa cho biết điều chi là thiện, Giê-hô-va đòi hỏi trước tiên, làm công bình lương tâm không trái, lòng nhân từ mềm mại phải chuyên, lắng nghe lời Chúa từng khuyên dạy, ta hãy khiêm nhu phải học siêng, công tâm nhân ái luôn nhường nhịn, bình từ khiêm quyết phải vẹn tuyền. Tức là công bình ha, nhân từ và khiêm nhu, khiêm nhường.
Cảm ơn Chúa, amen.